SBS Việt ngữ.
Every 4 years, we all speak football.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là những phút để đồng hành cùng World Cup 2018. Thưa quý vị, một lần nữa World Cup để lại trong lòng người hâm mộ, trong lòng những người yêu trái bóng tròn những ấn tượng sâu đậm sau hai trận đấu vào rạng sáng nay. Những trận đấu mà với những người yêu bóng đá đẹp thì được thưởng thức hoàn toàn trọn vẹn. Và đặc biệt với những người yêu màu áo xanh của đội tuyển xứ sở mặt trời mọc Nhật Bản thì cũng hoàn toàn có thể hài lòng sau trận đấu này, cho dù Nhật Bản chưa có được điều mà họ thực sự mong muốn. Và như thường lệ, tiếp tục với chương trình là bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và rất là vui khi được gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio trong chương trình đồng hành cùng World Cup.
Vâng, một chút nữa thôi thưa bình luận viên Việt Hoàng là ngày hôm nay chúng ta được ăn mừng, ngày hôm nay chúng ta được tận hưởng câu chuyện cơn sóng thần nếu như Nhật Bản thực sự làm được cái điều mà họ mong muốn. Và nếu như thời gian trôi nhanh hơn một chút và may mắn thiên một chút về đội tuyển Nhật Bản thì có lẽ cái điều nhiều người không dám nghĩ tới nó đã trở thành hiện thực rồi. Có lẽ là chúng ta dành thời gian ngay bây giờ cho trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Nhật Bản đi thưa anh. Nhật Bản hôm qua chơi một trận tuyệt vời, cho dù họ ngậm ngùi thất bại trước đội tuyển Bỉ với một dàn sao và sự may mắn có thể nói rằng mỉm cười ở những giây cuối cùng thưa anh.
Vâng, trong chương trình ngày hôm qua thì tôi có nói rằng là nếu đội tuyển Nhật Bản thi đấu và với quyết tâm và đặc biệt là với tinh thần thi đấu tuyệt vời thì họ có thể làm nên được một điều bất ngờ. Và nếu mà bất ngờ đó xảy ra thì có thể nói đây là một cơn sóng thần và là bất ngờ lớn nhất ở trong kỳ World Cup lần này. Bởi vì khi mà Đức và Tây Ban Nha bị loại thì dù sao những đội bóng mà gặp họ cũng là đội bóng cũng là đẳng cấp ở châu Âu, hoặc là đội tuyển Đức thì khi mà lúc này đội tuyển mà gặp họ thì là đội tuyển Hàn Quốc khi không còn gì để mất. Còn đội tuyển Nhật Bản phải gặp một đối thủ khá là lớn, khá là mạnh là đội Bỉ, và đặc biệt đây là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Mà đội tuyển Nhật Bản thì không phải là một đội tuyển có đội hình mạnh nhất. Thế nhưng ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng là trong bóng đá chúng ta không thể biết được điều gì, và dường như các cầu thủ của Nhật Bản ngày hôm qua họ biết rằng là sau cái trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Ba Lan thì những cái phút cuối cùng khi họ cái thi đấu với lối không được đẹp thì họ còn nợ người hâm mộ một trận đấu và những cái pha bóng đẹp. Và ngày hôm qua có thể nói là đội tuyển Nhật Bản đã thể hiện được hết cái phẩm chất của mình khi mà họ thi đấu cực kỳ khôn khéo, phòng ngự rất là chắc, và khi lên phản công thì những ngôi sao của họ, những cái ngôi sao đến từ châu Âu của họ như là Shinji Kagawa đã phát huy được hết phẩm chất của mình. Và hai bàn thắng của đội tuyển Nhật Bản được ghi là từ những pha phản công và hoàn toàn xứng đáng và rất là đẹp. Và chỉ một chút nữa thôi thì họ suýt nữa tạo nên được một bất ngờ. Thế nhưng theo tôi nghĩ ngày hôm qua chúng ta mới biết được thực lực của đội tuyển Bỉ khi chúng ta thấy rằng khi đẩy vào lúc khó khăn nhất, khi mà bị một đội bóng nhỏ dẫn trước tới tận hai bàn, thế nhưng các cầu thủ của đội tuyển Bỉ vẫn không nao núng. Mặc dù có một chút may mắn khi bàn thắng đầu tiên của họ khi Vonsogen đánh đầu, và có thể nó quả bóng đánh đầu đó rất là hiểm, mà nếu cho anh đánh đầu lại 100 lần nữa thì chưa chắc anh đã ghi được bàn thắng đó. Thế nhưng mỗi một đội bóng cũng cần có một chút may mắn, và may mắn ngày hôm qua đã thuộc về đội tuyển Bỉ. Nhưng mà kể cả vào những lúc khó khăn nhất, có thể nói là khi đến phút cuối cùng thì các cầu thủ của đội tuyển Bỉ có thể nói vẫn thi đấu với những cái đầu rất là lạnh. Cái bàn thắng san bằng gỡ hòa ở do công của Fellaini là một minh chứng cho điều đó. Khi mà đội bóng có những cầu thủ ở đẳng cấp quốc tế là những người mà đã có kinh nghiệm thi đấu thì họ có thể thi đấu tới những phút cuối cùng với những cái đầu rất là lạnh, và với có thể nói là với một cái tinh thần tuyệt vời. Còn về phần đội tuyển Nhật Bản thì có thể nói họ không may một chút khi mà cái việc mà họ để lọt lưới trong cái bàn thắng thứ ba, cái bàn thắng ở phút thứ 94, có thể nói là một sự thiếu kinh nghiệm khi mà bàn thắng nó xuất phát từ một đa pha tấn công của Nhật Bản. Có thể nói khi lúc này các cầu thủ của Nhật Bản đã dồn lên rất là cao, và theo tôi nghĩ nếu mà là một đội bóng châu Âu mà đặc biệt lại là đội bóng yếu hơn thì có lẽ họ đã không làm cái điều đó khi dâng đội hình lên rất là cao, lại là vào những phút cuối cùng. Theo tôi nếu mà là một đội bóng châu Âu ví dụ như là Pháp hay là Brazil thì khi mà lên tấn công những phút cuối cùng như thế thì họ cũng sẽ không dâng toàn bộ đội hình, mà sẽ họ có ít nhất là 4 và 8 cầu thủ ở tuyến giữa để luôn luôn đảm bảo là họ không bị đối phương đánh đòn phòng ngự phản công. Thế nhưng cái sự non nớt và thiếu kinh nghiệm của đội tuyển Nhật Bản hôm qua đã được thể hiện ở ngay phút thứ 94, khi mà cái phút mà đáng nhẽ họ phải bảo vệ thành quả của mình thì là cái lúc mà họ lại sơ sẩy nhất, và họ đã dồn lên tấn công. Và tất cả chỉ bắt nguồn từ một pha bắt bóng của thủ môn Thibaut Courtois, và anh đã thả bóng rất là sớm, và đội tuyển Bỉ có thể nói đã có một cái pha phản công chớp nhoáng, phối hợp đẹp mắt, và đã có thể nói kết liễu đội tuyển Nhật Bản ở ngay phút thứ 94. Đây có thể nói là một cái mũi tên làm tan nát trái tim của những người hâm mộ Nhật Bản. Thế nhưng nó chứng minh rằng là đội tuyển Bỉ là một đội tuyển có đầy đủ các phẩm chất. Họ không chỉ có một đội hình mạnh mà họ có một cái tinh thần thi đấu tuyệt vời và không đau đúng cho những phút cuối cùng. Và theo tôi nghĩ đội tuyển Nhật Bản ngày hôm qua dù để thua thì nhưng họ có thể ra về và ngẩng cao đầu. Và chúng ta cũng biết rằng nếu đội tuyển Nhật Bản có thắng trận ngày hôm qua thì họ cũng sẽ còn gặp rất là nhiều khó khăn trên con đường đi đến trận chung kết. Và có lẽ đội tuyển Bỉ vào xứng đáng hơn và có lẽ sẽ giúp cho chúng ta có những cái trận đấu ở vòng sau đẹp mắt hơn.
Vâng, nhưng mà khi mà đi vào sâu những cái chi tiết trong trận đấu này thì tôi thấy rằng đội tuyển Nhật Bản chơi mạch lạc và họ chơi bóng sệt rất là tốt, đặc biệt là tự tin. Thêm một cái điểm nữa đó là Nhật Bản tận dụng tối đa những cái cơ hội mình có, và hai bàn thắng mà họ đã ghi được đều thể hiện cho cái điều đấy cả. Đội tuyển Bỉ bị dẫn trước 0-2 nhưng rõ ràng là họ có rất là nhiều miếng đánh khác nhau và không ai lường trước được trước một cái dàn sao của đội tuyển Bỉ. Họ có thể chơi bất cứ một cái kiểu bóng đá nào, chơi bóng sệt, bóng bồng, vượt tuyến, xẻ cánh rất là đơn giản đối với họ, bởi vì là họ đủ cái phẩm chất kỹ thuật và chiến thuật để làm cái điều ấy. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, đội tuyển Bỉ đến bây giờ thì họ có đủ tự tin để khẳng định họ là một trong những ứng cử viên vô địch. Các cái đối thủ phải e ngại, phải dè chừng điều gì?
Vâng, theo tôi nghĩ đội tuyển Bỉ có điểm yếu, đó chính là hàng phòng ngự của họ, thì hàng phòng ngự của họ cũng để lọt lưới bàn thắng trước những đội bóng yếu như là đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển như là Panama. Thì có thể nói hàng phòng ngự của họ cũng không phải là đã thực sự thi đấu chắc chắn, khi mà họ cũng có những cái trung vệ rất là tốt, nhưng đơn giản là vì với những cái trận đấu này thì họ đang thi đấu với lối đá tấn công. Thế còn trong trận đấu tới thì theo tôi nghĩ đội tuyển Bỉ sẽ gặp đội tuyển Brazil và họ sẽ phải sử dụng một cái lối chơi phù hợp hơn. Trong trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản thì có thể nói cái lối chơi của đội tuyển Bỉ, vì đây không phải là trận đấu buộc phải thắng như là trận đấu loại knockout, thế nhưng là tôi cảm giác như đội tuyển Bỉ thi đấu vẫn chưa có một cái thực sự lối chơi nhất định, khi mà họ cũng vẫn e ngại cái sự phòng ngự phản công của đội tuyển Nhật Bản, và chính vì thế mà họ đã bị rơi vào cái thế nước Nam, tức là tấn công thì không hết mực mà phòng ngự thì cũng không phải là tốt nhất. Còn về đội tuyển Nhật Bản thì có thể nói như anh Ngọc nói, họ đã chơi bóng sệt rất là tốt, và đây là một cái lối chơi hoàn toàn phù hợp, bởi vì là nếu như họ không giữ được bóng, họ càng để bóng nhiều vào trong chân các cầu thủ tiền đạo của đội tuyển Bỉ thì họ càng gặp nhiều khó khăn hơn. Và chính vì thế lối chơi sử dụng bóng thật tốt và đặc biệt là phản công sắc sảo đã phát huy tối đa. Còn về phần đội tuyển Bỉ trong cái trận đấu sắp tới gặp đội tuyển Brazil thì theo tôi nghĩ điểm yếu của đội tuyển Brazil đó chính là những pha triển khai phòng ngự ở bóng bổng. Và chính vì thế mà đội tuyển Brazil có một hàng phòng ngự rất là tốt, có đầy đủ tốc độ, thế nhưng họ chưa được thử nghiệm với những cái pha phòng ngự bằng bóng bổng. Mà trong khi đó đội tuyển Bỉ thì có những cái tiền đạo và những cái cầu thủ có thể chơi bóng bổng rất là tốt, như là tiền vệ Fellaini, tiền đạo Romelu Lukaku, và thêm vào đó họ có những cái cầu thủ tiền vệ cánh tuyệt vời như là Dry Merton ở bên cánh phải và Eden Hazard ở bên cánh trái. Chính vì thế mà họ hoàn toàn có khả năng để chơi bóng bổng với Brazil, và nếu như họ sử dụng được cái điểm mạnh này thì Brazil sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì các cầu thủ đội tuyển Bỉ có thể chơi bóng dài vượt qua hàng tiền vệ để tận dụng những cái pha mà Brazil rồi lên tấn công và để hở sơ hở phòng ngự rồi tận dụng những pha tạt bóng, thì đây theo tôi nghĩ sẽ là một cái khó khăn rất là lớn cho đội tuyển Brazil, và đây là điểm mạnh của đội tuyển Bỉ. Còn nếu đội tuyển Bỉ lại tiếp tục thi đấu như họ thi đấu với đội tuyển Nhật Bản thì có thể họ sẽ phải có thể nói là khóc hận, khi mà đội tuyển Brazil có những cái tiền đạo rất là sắc sảo và có hàng hậu vệ tốt hơn Nhật Bản rất là nhiều.
Vâng, mà khi anh nói tới đánh đầu đó thì cái bàn thắng của Jan Vertonghen ở phút thứ 69 của đội tuyển Bỉ, tôi tin rằng nó sẽ lọt vào danh sách một trong những bàn thắng đẹp nhất và ngộ nghĩnh nhất tại giải World Cup năm nay. Một cái bàn đánh đầu làm cho trái bóng đi hình cong ở trên không trung rớt xuống như một chiếc lá vàng rơi của Romania ngày xưa mà chúng ta thường được chứng kiến. Trong khi đó thì Fellaini với một màn không chiến dũng mãnh như vậy thì tôi tin rằng đội tuyển Brazil sẽ phải kèm thật chặt cái tiền vệ này, rất là nguy hiểm. Quý thính giả đang đồng hành cùng World Cup 2018 với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu giữa Brazil và Mexico, một cuộc chạm trán nội bộ của khu vực Nam Mỹ. Có lẽ là hầu hết quý khán thính giả và mọi người yêu bóng đá đều dự đoán đúng trận đấu này, kết quả của trận đấu này khi mà Brazil vượt qua Mexico với hai bàn thắng. Tuy nhiên, có lẽ là cái tâm điểm của trận đấu này không đâu khác chính là cái tên Neymar, cầu thủ lắm tài nhiều tật, và trong trận đấu này có vẻ như anh đã chứng minh được mình. Sau khi Messi, sau khi Cristiano Ronaldo rời khỏi giải đấu này thì cái tên Neymar có lẽ World Cup dành cho anh chăng?
À, vâng, có lẽ sau khi mà Messi và Ronaldo rời khỏi đấu trường cho World Cup thì cái tên tuổi rất là sáng còn lại đó chính là Neymar, và dường như cái World Cup này nếu như Neymar giành chức vô địch thì sẽ là World Cup của Neymar. Nhưng điều đã nói ở đây là trong trận đấu gặp Mexico ngày hôm qua thì chúng ta thấy được rõ tài năng cũng như là những cái tật của Neymar, và có thể nói đây là một cái điều cái cách mà anh thể hiện trên sân thì là một cái tấm gương không tốt đối với rất là nhiều các khán giả trẻ khi mà anh ăn vạ hoặc là khi mà cách anh ăn mừng mặt thắng nhưng không cùng với đồng đội, thì có thể nói là đây là một cái tấm gương không tốt cho các cái khán giả nhí. Mặc dù Brazil thi đấu nhỉnh hơn, thế nhưng mà không phải một mình Neymar mà làm nên cái trận đấu chiến thắng của đội tuyển Brazil, mà theo tôi nghĩ ngày hôm qua chiến thắng của Brazil là nhờ rất nhiều công của những người hùng thầm lặng khác, mà trong đó có Willian là người hùng thầm lặng mà theo tôi nghĩ là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất của Brazil trong ngày hôm qua. Anh là người được kiến tạo bàn thắng đầu tiên, và nếu như không có Willian thì cũng sẽ không có đến bàn thắng của Neymar. Thế nhưng mà Neymar thì luôn luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, và chính vì thế mà ngay cả bàn thắng cuối cùng của đội tuyển Brazil thì lúc này Neymar là sút bóng chứ không phải là anh chuyền bóng, nhưng chạm bóng lại chạm vào thủ môn của đội tuyển Mexico để trở thành một đường chuyền, cho thấy rằng là Neymar cũng khá là ích kỷ, và anh coi đó là đường chuyền của anh, nhưng thực ra đó là một pha sút bóng, một pha gầy bóng vào gôn. Chúng ta thấy rằng là Neymar có một cái tôi rất là lớn, mỗi một cầu thủ lớn thì đều có một cái tôi, thế nhưng mà họ thể hiện như thế nào, cái cách mà Neymar thể hiện cho thấy sự thiếu chín chắn, và có lẽ với những gì mà anh đã có được từ rất là trẻ thì có lẽ là điều đã khiến cho anh có một cái tôi quá lớn, và thậm chí là lớn hơn, có thể thậm chí rất là lớn hơn cái tài năng của mình. Quay trở lại thì chúng ta nhìn thấy có những tài năng trẻ khác nhưng họ rất là khiêm tốn, ví dụ như là một tài năng trẻ không kém Neymar đó chính là Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp. Anh có tài năng không kém gì Neymar, và đặc biệt là thi đấu không kém gì Neymar, thế nhưng anh có thể nói là có một cái cách xử rất là đàng hoàng, đúng mực, và theo tôi nghĩ xứng đáng là một cái tấm gương cho các cái khán giả nhí. Còn về phần đội tuyển của Mexico trong cái trận đấu ngày hôm qua giữa Mexico và Brazil thì theo tôi nghĩ phần nào chúng ta đã đoán được đến 80-90% kết quả của trận đấu này, bởi vì Mexico sau cái trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Thụy Điển để thua 2-0 thì họ đã lộ rất là rõ cái điểm yếu của họ, mặc dù họ đã giành chiến thắng hai trận đấu đầu tiên, và cái việc mà họ lại thua trước đội tuyển Brazil thì cũng không quá mấy bất ngờ, và đội tuyển Brazil thì là một trong những trong cái trận đấu ngày hôm qua thì họ muốn tiếp tục thể hiện được là họ là một trong những ứng cử viên hàng đầu trong chức vô địch. Thế nhưng trận đấu dẫn sau giữa đội tuyển Brazil và đội tuyển Bỉ, và theo ý kiến riêng cá nhân của tôi thì đây có thể nói là một trận chung kết sớm, bởi vì đây là hai đội tuyển có thể nói là đồng đều về mọi tuyến, và có thể nói là họ đầy đủ các tài năng và được dẫn đầu bởi hai thủ lĩnh là Neymar và Eden Hazard. Những trận đấu giữa những đội bóng lớn như thế này, và đặc biệt vào những trận đấu quan trọng như là trận tứ kết, thì chưa chắc chúng ta đã có một trận đấu hay. Chúng ta hãy chờ xem hai đội bóng này sẽ thi đấu như thế nào, hãy rằng co để có những cái tỷ số như là 0-0, hay là họ sẽ vào trận nhập cuộc với lối đá tấn công như là trận Pháp và Argentina.
Vâng, và nếu mà chúng ta tìm đến những trận đấu hay thì ngay rạng sáng mai thôi, trận đấu giữa Thụy Điển và đội tuyển Thụy Sĩ cùng cặp đấu giữa Colombia và đội tuyển Anh chắc chắn sẽ là hai trận đấu vô cùng hay và hấp dẫn. Ở hai trận đấu này chúng ta sẽ được chứng kiến tất cả những cái gì gọi là sâu nhất của bóng đá, những cái đầu lạnh nhất của bóng đá cũng sẽ thể hiện ở hai trận đấu này, phải không bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, trong 8 trận đấu của vòng 2 thì 6 trận đấu đã cho chúng ta những bữa tiệc thịnh soạn, và có thể nói là những rất nhiều bàn thắng đến từ những phút cuối cùng, và có thể nói là những trận đấu rất là kịch tính. Trong hai trận đấu rạng sáng ngày mai thì chúng ta cũng hy vọng rằng cũng các cầu thủ và các đội bóng có để lại cho chúng ta những ấn tượng không quên của kỳ World Cup lần này với những bất ngờ. Còn trong trận đấu đầu tiên giữa đội tuyển Thụy Điển và đội tuyển Thụy Sĩ thì đây có thể nói là một trong những cặp đấu cân bằng nhất của cái vòng 2, khi mà hai đội tuyển có thể nói là về tài năng, về tổ chức thì khá là ngang nhau. Thế nhưng theo tôi nghĩ đội tuyển Thụy Điển có phần nhỉnh hơn một chút về phần tâm lý, khi mà ở trong trận đấu cuối cùng họ đã giành chiến thắng trước Mexico và họ thi đấu không hề kém cỏi trước đương kim vô địch là đội tuyển Đức. Chính vì thế mà họ sẽ có một tâm lý rất là thoải mái khi bước vào trận đấu với Thụy Sĩ. Và điều đáng nói ở đây là khi mà họ không còn Ibrahimovic là cầu thủ để dựa dẫm thì tất cả các cầu thủ của Thụy Điển đã thi đấu có thể nói là với một trách nhiệm rất là cao, và không ai tất cả đều dựa vào nhau và không dựa vào một cá nhân nào cả. Thì đây chính là điểm mạnh của đội tuyển Thụy Điển. Còn về phần đội tuyển Thụy Sĩ thì tôi nghĩ điểm mạnh của họ đó chính là phòng ngự phản công. Thế nhưng mà nếu mà đội tuyển Thụy Sĩ mà bị ghi bàn trước thì họ rất là dễ mắc vào bài phòng ngự phản công và những cái đường bóng sai của đội tuyển Thụy Điển.
Vâng, trong khi đó thì đội tuyển Anh tôi hy vọng rằng họ sẽ không vướng vào cái rớp là không thể đi sâu tại các giải đấu World Cup rất là khó trong nhiều năm nay. Cho dù đối thủ mà họ sắp gặp chỉ là Colombia, đội tuyển bị đánh giá dưới cơ, thế nhưng Colombia thì lại rất khó lường thưa anh.
Vâng, phải nhớ rằng là Colombia đã vào đến vòng tứ kết của cái kỳ World Cup năm 2014 tại Brazil và họ chỉ thua rất là săn nút trước Brazil. Cái việc mà đội tuyển Colombia thi đấu như thế nào sẽ phụ thuộc rất là lớn vào việc tiền vệ con cưng của họ là James Rodriguez có kịp bình phục chấn thương và thể lực để thi đấu cái trận đấu với đội tuyển Anh hay không. Nếu như Rodriguez kịp bình phục chấn thương và ra sân thì đội tuyển Anh cũng không phải là có một trận đấu dễ dàng. Thế nhưng trên giấy tờ mà nói thì đội tuyển Anh có một đội hình rất là trẻ, đồng đều và sung sức. Và họ có thể nói là trong trận đấu cuối cùng thì họ đã bảo toàn được lực lượng và sức lực. Còn đội tuyển Colombia thì trong trận đấu cuối cùng họ phải căng sức thi đấu. Chính vì thế mà đội tuyển Anh sẽ nhìn hơn đội tuyển Colombia trong trận đấu ngày mai. Và có thể nói các cầu thủ của đội tuyển trẻ của Anh thì họ rất là khác với lứa đàn anh ở một điểm là dường như họ vào sân thi đấu và không hề có vấn đề về tâm lý. Và chính điều này là cái điểm khác biệt giữa cái thế hệ vàng của đội tuyển Anh và cái thế hệ trẻ của đội tuyển Anh bây giờ. Và tôi nghĩ đội tuyển Anh có sau khi đội tuyển Tây Ban Nha bị loại và sau khi đội tuyển Pháp bị loại, sau khi đội tuyển Argentina bị loại và đội tuyển Bồ Đào Nha bị loại thì có thể nói cái khả năng giành chức vô địch của đội tuyển Anh, những đội bóng kỵ giờ với đội tuyển Anh như là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay là Argentina thì những cái đội bóng kỵ giờ đối với đội tuyển Anh đã bị loại và chính vì thế mà cái cơ hội để giành chức vô địch của đội tuyển Anh rất là cao và bản thân các cầu thủ của đội tuyển Anh cũng biết rất là rõ điều này và theo tôi nghĩ họ sẽ giành chiến thắng trong trận đấu vào rạng sáng ngày mai.
Đến giờ phút này thì có lẽ là với những người yêu bóng đá, những người có thể lựa chọn đội tuyển vô địch của mình thì cũng đã lộ diện các đội bóng mà quý vị có thể chọn được rồi đấy. Và tất nhiên mời quý vị truy cập trang facebook.com/sbsvietnamese để cùng chúng tôi dự đoán các chi tiết, các diễn biến của World Cup năm nay nhé. Tới đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chúc các quý vị lại có những cái giây phút tiếp tục theo dõi cái kỳ World Cup lần này với những thú vị và những trận đấu có nhiều pha bóng đẹp. Và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio trong chương trình đồng hành cùng World Cup ngày mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.